Bố già tập thứ 26. Đêm hôm đó và những tuần kế tiếp khởi đầu cuộc sống vợ chồng đã khiến Michael hiểu thấu lý do tại sao ở một cái xã hội chậm tiến người ta đặt nặng vấn đề trinh tiết của con gái như vậy. Thì ra đó là giai đoạn sung sức hăm hở nhất trong cuộc sống tình dục của người đàn bà. Đứa con gái vừa bén mùi ân ái quả như một thứ trái cây vừa chín tới, tuyệt diệu và thú vị nhất là sự đam mê nhiệt tình của nó đã cho người đàn ông hưởng thụ cảm giác chúa tể. Trong những ngày ấy, Apollonia không phải là vợ nữa mà là hiện thân nguyên vẹn của một con nữ ân chịu làm nô lệ cho Michael. Nhưng ở địa hạt sinh hoạt gia đình, sự hiện diện của Apollonia làm tươi vui hẳn căn nhà đang khô khan những đàn ông. Bà mẹ được nàng gửi trả về ngay sáng hôm sau, và từ đó trở đi, nàng nghiễm nhiên đóng vai bà chủ nhà con nít. Tối nào ông trùm Tomasio chẳng về ăn cơm nhà, và giữa khu vườn âm u đầy tượng đá, cặp vợ chồng trẻ ngồi nghe ông già ta ra kể chuyện đời xưa thật thú vị. Chừng về phòng riêng là hai đứa mãi miết lo cuốn lấy nhau, làm như Michael càng ngày càng ham khổ người tuyệt mỹ của Apollonia. Màu da đậm sánh như mật ong, cặp mắt nâu mở lớn hừng cháy nhiệt tình ở người con gái có một mùi hương ngọt ngào của da thịt vô cùng là khiêu gợi. Mà nó cũng bám cứng lấy Michael, cũng ham vui đến rã rời người, đến thiếp đi trong giấc ngủ muộn. Nhiều khi nửa đêm về sáng thật là mệt mỏi nhưng không sao ngủ nổi, Michael ngồi tựa cửa sổ ngó Apollonia, nằm xoải chân ngủ thật vô tâm, khuôn mặt bình dị, êm ả thật dễ thương. Khuôn mặt rạng rỡ, một vẻ đẹp cổ điển, độc đáo của các thánh nữ đồng trinh qua các họa phẩm tưởng tượng của mấy họa sĩ đời xưa. Tuần trăng mật đầu tiên hai đứa cũng đi chơi quanh quẩn bằng chiếc Alfa Romeo, nhưng ông trùm Tomasio đã rỉ tai cảnh cáo Michael vụ đám cưới đã tiết lộ hành tung của nó trong vùng này. Giờ bắt buộc phải tổ chức phòng thủ chống cánh ngũ đại gia đình âm mưu thanh toán. Tòa biệt thự thêm một lớp vệ sĩ canh phòng phía ngoài, Carlo và Fabrizio cũng rút hẳn vào bên trong. Tốt hơn là hai vợ chồng nó đừng có ló mặt ra. Để giết thời giờ, Michael bắt đầu dạy vợ tiếng Anh và tập cho Apollonia lái xe hơi chạy vòng vòng trong khuôn viên biệt thự. Ông trùm hồi này cũng phải đi biển biệt. Một buổi tối, bà già làm việc vặt trong nhà bưng lên một dĩa trái ô liu và thình lình hỏi Michael.
Xin lỗi á. Tôi nghe mấy người ở đây nói cậu là con trai của ông trùm Colioni ở Nữ Ước, bố già Colioni, có phải không?
Bác sĩ Taza lắc đầu than. Chết thật, đến mụ già nhà quê này cũng biết thì còn gì giữ bí mật quái gì nữa.
Michael thấy cử chỉ e ngại của ông cụ, nhưng ngước lên thấy bà lão coi bộ thành khẩn, quan tâm quá nên không nỡ lắc đầu, bèn hỏi lại.
Bà già có biết cha tôi?
Mụ Philomena da mặt nâu nhăn nhúm, co rõ rệt như những hạt dẻ khô, mấy chiếc răng móm mém chìa ra ngoài. Mụ nhìn Michael mỉm cười, mấy tháng nay mới thấy mụ cười là một. Mụ lấy ngón tay gõ gõ lên đầu.
Bố già đã cứu sống tôi á, một lần và cứu cả linh hồn của tôi nữa kìa.
Biết mụ có chuyện gì muốn kể nên Michael tươi cười tỏ ý khuyến khích. Câu hỏi đầu tiên của mụ là cả một sự sợ sệt.
Cậu ơi, có thật Luca Brasi chết rồi à, phải không?
Michael gật đầu và để ý thấy mụ bình thản, thư thái hẳn. Mụ vừa làm dấu vừa nói.
Chúa tha tội cho con, nhưng linh hồn hắn xin bắt đọa đài muôn kiếp nơi quả ngục.
Tự nhiên Michael nhớ ra bí mật ghê gớm của Luca Brasi ngày nào. Nó có linh tính mụ già phải biết rõ câu chuyện mà chính nó gặng hỏi mấy lần mà Hagen và Sony nhất định giấu. Nó bèn biểu mụ ngồi rót mời ly rượu chát, từ tốn nói.
Bà già kể cho tôi nghe chuyện ông già tôi và Luca Brasi hồi đó đi. Tôi chỉ nghe nói một phần. Không hiểu do đâu hai người đi đến chỗ quen biết và lý do nào Luca Brasi lại tận tụy với ông già đến thế. Bà già cứ kể đi, đừng có sợ.
Khuôn mặt nhăn nheo của mụ Philomena, cặp mắt đen thẳm như hai trái nho đen, quay sang ông trùm Tomasio có ý chờ như một cái gật đầu. Ông trùm phải se sẻ gật đầu, mụ mới dám mang cái bầu tâm sự đầu đuôi câu chuyện xưa ra kể lể.
Khoảng 30 năm về trước, ở khu đông dân Ý tại đại lộ số 10 Nữ Ước có một cô mụ tên Philomena. Dù chỉ là cô mụ vườn, nhưng nhờ đám chị em hàng xóm đẻ sòn sòn nên làm ăn khá. Còn kinh nghiệm nghề nghiệp thì nhiều vụ sanh khó, còn chỉ vẽ cho mấy ông bác sĩ là chuyện thường. Cô mụ Philomena có chồng mở tiệm chạp phô buôn bán rất phát đạt. Vợ chồng làm ăn như vậy, ai ngờ sau này hắn phải chết khổ sở ở quê nhà chỉ vì cái máu đen đỏ, làm ăn không chịu dành dụm, cứ dư đồng nào là vô sòng bài đòi bóc lớn. Vả lại cũng vì xui xẻo gặp một vụ ghê gớm nên mới ra nông nổi. Chẳng là vào đêm định mạng đó, đã khuya lắm lắm rồi, người làm ăn ai cũng ngon giấc lâu rồi, chợt có tiếng gõ cửa, cửa nhà của cô mụ Philomena. Dù có người kêu cửa khuya khoắt thật, nhưng cô mụ quen nghề đã lâu, có sợ gì hãi. Bọn tí nhau chẳng ưa bảo nhau chọn những giờ thanh vắng nhất này để chui ra cho an toàn sao. Nhưng đêm hôm đó mặc quần áo đàng hoàng chạy ra mở cửa thì cô mụ hồn vía lên mây. Vì người gọi cửa kia tưởng ai, hóa ra ông Luca Brasi. Năm đó nó đã là hung thần lừng danh, và có nghe nói vợ con gì đâu nửa đêm kêu cửa. Nếu hắn phải mời cô mụ đi đỡ đẻ cho vợ thì đúng là nó muốn mời chồng cô mụ xuống âm phủ rồi. Nó muốn giết ông Luca Brasi, chớ đâu cần phải gây chuyện to tát. Cô mụ Philomena sợ muốn chết ngất. Thì ông Luca Brasi ấp úng cho hay muốn mời đi sanh giùm một sản phụ ở cách đây hơi xa, mà phải đi, có sẵn xe đi liền. Chao ôi, biết thế là mụ vẫn run rẩy tay chân, vì tướng tác của nó ngày thường đã quá ghê rợn, và đặc biệt khuya nay có khuôn mặt của Luca Brasi lầm lầm ác sát, rõ ràng sắp sửa giết người đến nơi. Làm sao dám đi, viện đủ mọi cớ, nhưng nó trợn trừng nhìn và ra cả sắp giấy bạc làm phải riu riu đi theo. Trước cửa có chiếc Ford chờ sẵn, thằng lái xe cũng gần một cỡ với Luca. Nửa giờ sau, xe dừng trước một căn nhà lầu tồi tàn bên Long Island chỗ dốc đầu cầu. Căn nhà có vẻ hai gia đình vừa ở, nhưng chắc bọn chúng mướn làm xào huyệt, vì bên trong nhà bếp mấy chẳng thằng mặt mày hung tợn đang tụ tập đánh bài nhậu nhẹt với nhau đó. Cô mụ Philomena được đưa lên lầu, dẫn vô một phòng ngủ. Giữa giường có một con bé người Ái Nhĩ Lan rất trẻ và rất xinh. Mặt nó trát phấn, mớ tóc hung đỏ và dĩ nhiên bụng cao vượt mặt. Con bé có vẻ hốt hoảng, vừa thấy mặt Luca Brasi, nó vội quay đi làm như không dám mở mắt nhìn thần chết vậy. Cô mụ cũng hết hồn, vì từ ngày cha sinh mẹ đẻ chưa hề thấy khuôn mặt hắc ám, hận thù bốc lên ngùng ngục như thế này bao giờ. Không hiểu có chuyện gì kinh khủng vậy. Luca Brasi quay quắt ra để cô mụ bắt tay vào việc, có hai thằng cô hồn phụ giúp. Con nhỏ xanh cực nhọc cho ra đời một bé gái thì mệt thiếp đi ngủ vùi. Cô mụ bèn nhờ một thằng xuống kêu Luca lên, sau khi quấn tả cho đứa hài nhi, bèn bồng nó lên đưa tận tay. Nếu ông là cha đứa nhỏ thì tiểu thư đây, ông bồng đi, công việc của tôi thế là xong. Luca Brasi trợn mắt ngó, mặt hầm hầm cực kỳ hung ác.
Ê, phải, tôi là cha, nhưng tôi không muốn thấy cái dòng giống ti tiện đó, mang xuống nhà dưới, thấy cha nó vô lò sưởi cho rồi.
Ôi, cô mụ Philomena tưởng như nghe lầm, cái gì mà dòng giống ti tiện, bộ con mẹ hư hỏng đốn mặt lắm sao, hay là nó là gái làng chơi thứ hạ tiện nhất, một đứa con rứt ruột đẻ ra đâu có lẽ nào, thấy cha nó vô lò sưởi cho rồi, chắc thằng bố giận dữ, bực bội nên chửi bậy hay nói lại vậy thôi, chứ con người mà. Ai dám làm cái chuyện bất nhân ác đức ghê tởm đến cùng độ như vậy? Ai dám thủ tiêu một mạng người, một đứa hài nhi vô tội như thế chứ? Vì nghĩ như vậy nên cô mụ Philomena trao tay Luca Brasi đứa trẻ sơ sinh và còn nói: "Đây con của ông đây, ông muốn làm gì thì làm." Đứa nhỏ được bọc cẩn thận trong tấm màn tưởng đâu, không tưng tiêu nó cũng phải đón lấy. Nào ngờ nó hất mạnh một cái trả lại làm đánh bịch một phát giữa ngực cô mụ, còn mẹ đang thiêm thiếp ngủ sực tỉnh quay mặt ra, nó cất tiếng yếu ớt rên rỉ:
anh Luke."
Luca Brasi quay quắt lại, hai đứa nhìn nhau gồm gồm lặng lẽ, làm như chúng sẵn sàng xông tới cắn xé với nhau cho hả nỗi căm giận chất chứa từ lâu lắm. Cả hai đứa cùng chẳng người chút nào, rõ ra hai con thú ghê tởm nhất làm như cả hai đứa oán hận nhau đến cực độ, hận không xé nát được nhau ngay tức khắc. Chúng không còn để ý tới một cái gì cả, kể cả đứa nhỏ vừa ra đời, mà chỉ trừng trừng nhìn nhau một cái điều ăn tươi nuốt sống. Có lẽ hai đứa từng yêu đương, từng ăn ở với nhau mặn nồng lắm, nhưng lâm cảnh ngộ cực kỳ cay đắng, thống thiết lắm mới phủ oán chồng chất bừng bừng, không còn sót mãi may nhân tính. Một cảnh ngang trái lậm quá nặng rồi, chỉ còn có chết mà thôi. Luca Brasi quay lại gằn giọng:
Tôi biểu à, làm gì cứ làm đúng vậy, tiền bạc muốn bao nhiêu cũng có hết.
Ôi, vậy là nó làm thiệt. Cô mụ Philomena sợ đứng im, sợ cứng họng, đành lắc đầu và run rẩy ấp úng:
Tôi không dám. Muốn làm ông cứ làm đi, ông là cha nó mà, đừng có bắt tôi.
Nó không nói không rằng, rút phắt con dao găm trong người ra.
Ê, không làm, tao cắt cổ.
Kinh hãi quá độ, Philomena còn biết cái gì đâu, chẳng nhớ lúc ấy, bây giờ làm gì và sau đó mình làm gì cũng không biết, hồn vía bay đầu mất hết. Chỉ nhớ lát sau lúc bình tĩnh trở lại thì được, đứng ở dưới nhà dưới, ở tầng hầm từ hồi nào mà trước mặt là cái lò lớn bằng sắt vuông vắn, coi lại thì tay vẫn còn bồng đứa nhỏ và vẫn còn nằm y nguyên, nằm nín lặng trong chăn. Phải chi nó khóc ré lên một phát hay nhanh trí bấm cho nó một vài cái để nó óe lên thì không chừng hung thần dám đổi ý. Phải có thằng cô hồn nào mở cửa lò, vì phía trong lò chợt đỏ rực lửa, lửa hừng hực hốc lên. Còn mình Luca Brasi và cô mụ ở lại gian nhà hầm chằng chịt những ống hơi nước nóng đẩy và khét lẹt đến khó thở. Nó lại rút con dao lúc nãy ra và cứa cổ thì chắc chắn nó sẽ cứa ngay lập tức, không ngần ngại. Ánh lửa đỏ trong mắt của nó còn đỏ hơn. Nó bây giờ là quỷ sứ chứ đâu phải là người. Nó đẩy cô mụ tới sát cửa lò. Đến đây mụ Philomena lặng thinh, mụ chắp tay lại kẹp vào đùi đưa mắt ngó Michael. Nó hiểu đã đến nỗi mụ không thể kể bằng lời nên mau mắn cất tiếng: Rồi bà già có làm gì không? Mụ gật đầu nhắm mắt lại. Nó phải rót thêm ly rượu nữa. Mụ làm dấu thánh, lẩm bẩm cầu kinh một hồi rồi mới kể tiếp. Sau đó cô mụ được một bó bạc và đưa có người đưa về nhà tận nhà. Chẳng ai dặn, chẳng ai dỏ một câu, mà dư biết là lộ chuyện này ra chắc chắn sẽ bị cắt cổ gấp. Nhưng hai ngày sau đó có tin Luca Brasi thịt luôn sản phụ và bắt ngay, và đã bị bắt ngay. Kinh hoàng đến độ ăn ngủ không được, Philomena đành phải chạy tới bố già kể lể đầu đuôi nội vụ. Hồi đó Luca Brasi đâu đã về đầu quân với ông trùm Corleone, nhưng không, ông biểu là đừng sợ, cấm nói qua nói lại, ổng sẽ có cách thu xếp đâu vô đó giùm cho. In hình bố già chưa làm gì được thì đã có tin Luca Brasi tự sát trong xà lim. Nó lấy mảnh thủy tinh cứa đứt cổ và được chở cấp tốc vô bệnh xá của nhà lao. Nằm một thời gian điều trị lành vết thương thì ông trùm Corleone cũng vừa lo lót vận động xong, vì cảnh sát không tìm ra đủ yếu tố buộc tội nên ra tòa Luca Brasi được tha bổng. Dù kinh sợ ông trùm, dù ông bảo đảm sẽ không có chuyện lôi thôi rắc rối với Luca Brasi và cảnh sát, nhưng cô mụ Philomena vẫn lo sợ đến bỏ cả việc làm, sợ đến nỗi không dám ở lại đất Mỹ nữa, phải bắt chồng sang cửa tiệm chạp phô gấp để hai vợ chồng cùng trở về quê làm ăn, thà nhịn đói cùng về phải về cho được. Được cái là ông chồng cũng hiểu và cũng cảm thông với cô vợ ở chỗ. Cứ nghĩ tới chuyện đó là run bần bật, không thể làm bất cứ chuyện gì, huống hồ là đỡ đẻ. Nhưng sau này về Sicily, hắn đâm máu, mê cờ bạc, đốt sạch số tiền chắc chiêu từ Mỹ sang, mang về đến độ phải chết trong nghèo khổ. Từ ngày chồng chết vì sợ cô vợ sa sút, bắt đầu đi ở đợ. Kể xong chuyện mụ vợ, tức là bà mụ Philomena uống thêm rượu và nói với Michael: Cậu thấy bố già của tôi như thế nào chưa? Nếu không tôi sống nổi với Brazil, rồi sau này mỗi lần tôi hỏi xin tiền ổng đều gửi về cho. Tội nghiệp ổng bị nạn, nhưng có điều cậu yên chí đi. Người như vậy đó trời có hại bao giờ. Đêm nào lúc cầu kinh đi ngủ tôi chẳng cầu nguyện cho bố già. Lúc mụ đi khuất, Michael hỏi ông trùm Tomasio: Liệu bà già này có nói thiệt không? Tomasio gật đầu: Phải vậy chứ. Chuyện phải như thế thì tụi nó mới giữ kín không cho Michael biết, và phải vậy mới đúng là chất Luca Brasi. Sáng hôm sau, Michael tính gặp ông trùm để bàn bạc công chuyện. Mới hay từ hồi tình mơ, Tomasio đã phải lên Palermo gấp có tin rất khẩn do liên lạc viên đích thân mang tới. Buổi chiều tối vừa về đến nhà, lão đã gọi riêng Michael ra cho hay.
À, liên lạc viên từ Mỹ qua cho hay tin, một tin dữ. Tôi không muốn cho cậu hay chút nào, nhưng bắt buộc phải làm. Santino Corleone vừa bị chúng bắn chết.
Chương thứ 24. Michael tỉnh giấc lúc ánh nắng ban mai chan hòa đầy phòng. Ánh nắng Sicily nhạt màu vỏ chanh, nó cựa mình và cảm thấy thân mình ấm dịu như lụa nón nà của Apollonia. Chỉ một đụng chạm nhỏ cũng đủ để hai đứa quấn vào nhau. Vợ chồng ăn ở với nhau cả mấy tháng, nó vẫn còn ham, con nhỏ tuyệt diệu hơn bao giờ hết và xuất sắc tận tình. Khi nó đi sang phòng tắm mặc quần áo, Michael vẫn để mình trần, nằm trên giường phơi nắng cho khoái và đốt điếu thuốc. Bữa nay là bữa cuối cùng còn được nằm trên giường này, phòng này, nhà này. Ông Trùm đã lo kiếm cho nó một nơi để dọn nhà gấp cho an toàn, ở tuốt một thị trấn bờ biển phía nam Sicily. Như hai đứa bạn tính, Apollonia đã có triệu chứng mang bầu nên muốn về nhà chơi vài tuần. Chừng về thì nó sẽ về thẳng nhà mới. Hồi hôm khi đi ngủ rồi, Michael còn nói chuyện thật phia với ông Trùm ngoài vườn. Tomasia nói thẳng, hồi này lão vừa mệt mỏi vì công chuyện riêng, vừa lo sầu cho vấn đề an ninh của Michael.
À, từ hồi cậu lấy vợ và bị lộ tung tích, không hiểu sao, ông Trùm không có chỉ thị sang cho cậu tìm ngay một chỗ ở nào khác. Tình hình này phải coi chừng. Còn tôi vẫn gặp nhiều chuyện bực mình chỉ vì mấy cái thằng ranh ở ngoài Palermo. Tôi đâu phải là người ham ăn tiếc của, tôi cũng đã đề nghị cho chúng liếm láp thêm khá nhiều, nhiều hơn giá trị thực của chúng nữa kìa. Nhưng bọn chúng tham kỳ lạ, muốn nuốt hết, nuốt luôn cả thằng thôi. Cho cậu hay là chúng đã chơi lén tôi mấy lần, nhưng dễ gì hà nổi thằng già này. Thằng già này mà chơi dễ đến thế sao, chúng phải mở mắt ra chứ. Mà xét ra cũng chẳng đi đến đâu vì mấy thằng ranh quả thật là ngu ngốc. Thằng nào cũng lớn họng đòi ăn nhiều ăn trọn. Chẳng thế nói chuyện phải quấy được.
Lúc bây giờ Tomasio đã dặn sáng mai lão phải đi sớm khỏi cần từ biệt. Sáng mai hai thằng Carlo và Fabrizio cũng cùng đi với Michael xuống dưới đó. Tụi nó ngồi băng sau của chiếc Alfa Romeo. Lão cho Michael mượn luôn hai thằng làm vệ sĩ và còn căn dặn chớ có từ biệt hay tiết lộ gì với ông già Taza, vì buổi chiều ổng đi Palermo, dám hứng chí, nói vung lên thì mệt lắm. Về vụ ông Trùm hồi này phải lo phòng thủ dữ, làm gì Michael không biết. Ít lâu nay đêm nào chẳng phải cử mấy toán từng tiểu quanh nhà, ban ngày lúc nào chẳng có mấy thằng thủ hạ thân tín sách Lupara đứng dài dài trong biệt thự. Mỗi khi có việc cần ra khỏi nhà là Tomasio đều cho bọn đàn em vũ trang hẳn hoi theo hộ tống, còn thằng cận vệ tốt nhất luôn luôn đeo theo lão như bóng với hình. Ánh nắng chiếu vô rát quá, Michael dụi thuốc, vùng dậy, mặc quần áo, bộ quần áo lao động và chiếc nón kết đặc biệt dân Sicily, còn đi chân đất. Nó thò đầu ra cửa sổ ngó xuống, thấy thằng Fabrizio đang ngồi soi gương o bế mớ tóc, khẩu Lupara liễn đãi trên bàn. Nó hít gió kêu và nói vọng xuống. Mày ra lấy xe đi, thằng Carlo đâu? 5 phút nữa tao xuống là đi liền, là mau lên. Fabrizio đứng dậy, cổ áo sơ mi nó phang ra, lộ lộ vết xăm trước ngực. Nó ngẩng cổ lên đáp.
Ê, rồi, Carlo đang uống cà phê trong bếp, mà bữa nay cô ấy có đi không?
Michael không trả lời. Cỡ một vài tuần nay, nó để ý thấy thằng khốn Fabrizio ưa có những cái nhìn kỳ cục len lén sau lưng Apollonia. Không lẽ nó muốn biết, không biết thân phận đầy tớ dám chàng mang ngắm nghé cô vợ cưng của ông, của bạn ông Trùm? Ê, sức mấy, ở đất Sicily này, muốn chết chắc nhất là cứ việc làm vậy. Michael nói lớn.
Không, nhà tôi về nhà chơi, ít bữa mới xuống.
Nó ngó xuống thấy Fabrizio tất tả bước vô căn nhà nhỏ, vách đá tạm thời làm gara cho chiếc Alfa Romeo. Michael sang phòng tắm rửa mặt qua loa, không thấy Apollonia đâu cả. Có lẽ giờ này con nhỏ đang chui xuống bếp để rửa tay làm bữa sáng cho chồng. Ra điệu chuộc lại cái tội vợ chồng mà không đi cùng, mà còn bày đặt về nhà chơi ít hôm rồi sẽ nhờ ông Trùm Tomasio cho người đưa xuống sao? Lúc xuống bếp, mụ già Filomena mang cà phê tới và vụng về nói vài câu tạm biệt. Michael hứa về nhà gặp ông già thế nào cũng nhắc lại. Đúng lúc đó Carlo bước vô hỏi.
À, xe ngoài kia rồi, tôi mang đồ xuống ngang.
Michael nói khỏi cần và hỏi, thấy nhà tôi đâu không? Thì Carlo cười hề hề.
Cô ấy đang ngồi bẻ tay lái xe, khoái lắm. Chỉ thích nhấn ga xăng, chưa về Mỹ đã in như mấy bà, mấy cô Mỹ thiệt rồi.
Cái vụ đàn bà con gái lái xe hơi ở cái xứ nhà quê này quả thật là một chuyện lạ. Chiều vợ Michael đã để cho con nhỏ lái thử vài lần cho xe chạy vòng vòng trong vườn, nhưng bao giờ cũng phải ngồi một bên vì nó ưa đạp lộn, thay vì đạp thắng lại nhấn ga xăng là thường lắm. Ăn sáng xong, trước khi trở lên phòng, Michael biểu Carlo ra xe đợi cùng Fabrizio. Trên lầu hành lý của nó đã xếp gọn ghẽ, đưa mắt qua cửa sổ có thấy chiếc Alfa Romeo đậu sẵn ở dưới bậc thềm phòng khách chứ không phải ở cửa bếp, và phía sau vô lăng, Apollonia đang ngồi hí hoái dẫn chờ như đứa con nít vậy. Thằng Carlo đứng lai hoai chất mấy giỏ đồ ăn lên xe.
Ủa, sắp đi rồi á, mà thằng Fabrizio còn tất tả bước ra ngoài cổng lớn làm chi? Nó còn đi kiếm cái gì kìa? Dáng điệu nó hối hả, hấp tấp, có cái gì kỳ cục khả nghi lạ.
Michael tố kỵ những thằng mắt trước mắt sau gian xảo như thế này, thế nào cũng phải cho nó một bài học, cho nó bỏ hẳn cái chứng này.
Michael tà tà xuống thang và tạt qua bếp để chào mụ Philomena lần chót. Nó hỏi giờ này mà cụ ta ra còn ngủ hả, thì mụ già trề môi, làm sao mà dậy nổi, hồi hôm á ổng lén du dương á trên Palermo bằng thích. Nó cười ha hả bước từ cửa bếp ra vườn, vừa đi vừa hít mùi hoa chanh ngào ngạt, mũi điếc cũng ngửi thấy như thường.
Michael ngước mắt nhìn thấy Apollonia đang ngồi trên chiếc Alfa Romeo, miệng la vẫn tiêu tích. Ra điều nó muốn khoe tài lái xe, ra hiệu anh cứ đứng ở đấy, để em lái lại tận nơi cho mà coi. Thằng Carlo đứng bên ngạc, ngoắc miệng ra cười, tay vùng vẫy khẩu Lupara, nhưng thằng khốn Fabrizio thì vẫn đi đâu mất biệt, chưa thấy mặt nó mò về.
Đúng vào giây phút đó, một thứ linh tính khó hiểu bỗng xẹt ngang đầu Michael, không nghĩ ngợi, không suy luận gì hết. Cả một thực lực chợt ùa tới khiến cho nó thoát hiểu biết, bèn la ầm lên.
Ê, ê, đừng em, đừng, đừng.
Tiếng la của Michael chưa dứt thì một tiếng nổ long trời tiếp liền sau khi Apollonia mở công tắc xe. Sức nổ xé tan tành cửa bếp, đẩy Michael văng đi 3-4 mét dọc theo bờ tường, nằm bật ngửa ra. Những phiến đá vách từ tường, từ mái nhà văng xuống ào ào đập vào vai nó, rồi Michael lãnh nguyên một cú vào đầu. Nó ngất đi, nhưng trong một tích tắc trước, nó còn tỉnh táo để nhận ra chiếc Alfa Romeo đã biến mất. Đâu có còn gì nữa ngoài cái bốn bánh xe chờ giờ bám vào hai cây trục thép.
Lúc tỉnh dậy, Michael có cảm giác đang ở trong một căn phòng tối tăm, có tiếng người thầm thì nói chuyện rất sẻ. Nó vờ vịt làm bộ chưa tỉnh, chưa biết gì, để coi sao đã, thì có tiếng người bỗng thì thào đứt ngang, và có người đang ngồi trên cạnh giường cúi xuống. Bây giờ tai Michael mới nhận ra hẳn tiếng người. Có thế chứ, tỉnh lại rồi. Đèn bật lên, ngọn đèn chiếu gắt như lửa soi vào tận mắt, làm Michael phải quay mặt đi. Cả người nó đờ đẫn, mệt mỏi, sau cùng mới nhận ra khuôn mặt của người cúi xuống. Ông bác sĩ già Taza chứ ai?
Bác sĩ Taza dịu dàng nói,
ê, để đèn tao coi cỡ một chút thôi rồi tao tắt đèn.
Ông cụ cầm chiếc đèn pin nhỏ, cứ mắt Michael mà rọi vào, khẽ reo,
ê, tốt lắm rồi.
Sau đó quay lại nói,
bây giờ nói chuyện với nó được đó.
Có một người từ phía sau xích tới rồi ghé bên chiếc ghế cạnh giường Michael. Nó nhận ra rõ ràng ông trùm Tomasio, lão cúi xuống hỏi,
Michael, cậu nói chuyện được chưa? Muốn nghỉ ngơi hả?
Cất tiếng trả lời có bộ khó khăn quá, đưa tay ra phát một cử chỉ dễ hơn nhiều. Cho nên Michael đưa tay ra hiệu thì ông trùm hỏi khẽ,
có phải thằng Fabrizio đánh xe từ garage không?
Không hiểu sao lúc ấy Michael chỉ mỉm miệng cười, một nụ cười lánh, kỳ cục và dễ sợ quá.
Tosamio cho hay liền, thằng khốn Fabrizio biến mất tiêu. Nghe tôi nói không, cậu bị ngất đi gần tuần lễ, hiểu không? Ai cũng tưởng cậu chết, chết chắc, nên tạm thời cậu có thể yên chí hết sợ bị chúng mưu sát. Chúng không nhắm vào cậu nữa đâu, tôi đã cho tin về nữ ước và nhận được chỉ thị của ông trùm bên ấy rồi. Cậu sắp được đưa về Mỹ, chỉ ít lâu nữa thôi. Trong khi chờ đợi, cậu hoàn toàn không e ngại gì hết. Vì cái trại trên núi này không ai biết tới đâu. Bọn Palermo làm quà với tôi rồi, vì chúng tin là cậu không thể thoát chết. Thì ra từ hồi nào tới giờ chúng nhầm vào cậu mà cố tình đánh lạc hướng đi, để ai cũng tưởng người mà chúng định quất là tôi. Cái đó mà cố tình đánh lạc hướng á, cậu chắc biết rồi, bây giờ mọi việc đã có tôi lo liệu thu xếp hết, cậu cứ việc yên nghỉ cho chóng bình phục đi.
Bây giờ Michael mới nhớ lại hết, nó biết Apollonia chết rồi và thằng Carlo cũng chẳng thể sống nổi, còn mụ già, mụ Philomena lúc bấy giờ ở trong bếp hay cũng đi theo với nó ra. Michael không nhớ nên lắp bắp hỏi lại,
còn Philomena, ông Trùm cho hay.
Mụ không hề hấn gì cả, chỉ bị máu chảy mũi vì sức nổ, cậu khỏi phải quan tâm.
Còn cái thằng Fabrizio, nhờ ông cho tất cả anh em chăn cụ ở đây hay gấp, đứa nào biết thằng khốn ở đâu chỉ cho tôi sẽ được thưởng một cánh đồng cỏ tốt nhất ở Sicily.
Thấy Michael tỉnh táo hẳn, chú cháu ông Trùm thở ra nhẹ nhõm. May quá! Tomasio với tay lấy ly rượu đặt trên bàn là một hơi, trong khi ông già Taza ngồi ở mép giường nói bâng quơ.
Ê, thế là mới ngần ấy tuổi đầu đã qua vợ, ở đất Sicily này có mấy thằng cỡ tuổi cậu mà mất vợ bao giờ.
Michael đưa tay ra hiệu muốn nói. Tomasio ngồi xuống giường ghé tai nó, nói rành rẽ từng tiếng.
Nhờ
ông cho bố tôi hay là tôi muốn về nhà gấp.
Nói là tôi tự nguyện muốn làm một thằng con đích thực của ổng.
Nó muốn nói gấp đến đâu cũng phải một tháng dưỡng thương Michael mới khỏi hẳn và hai tháng nữa mới lo liệu xong giấy tờ và thủ tục cần thiết. Michael đáp máy bay từ Palermo lên La Mã và từ La Mã thẳng một mạch về Nẩu Ước. Cả ba tháng trời lùng kiếm vẫn bạc tên thằng khốn Fabrizio.
Chương 25. Tốt nghiệp đại học xong, khi Adam kiếm một chân dạy học ở ngay trường trung học tỉnh lỵ nhà ở New Hampshire. 6 tháng sau khi Michael biệt tích, nàng còn mỗi tuần mỗi phone tới Long Beach nhóng hỏi tin tức. Lần nào bà mẹ Michael cũng thăm hỏi thân thiết và trước khi gác máy bao giờ cũng thòng một câu.
Con xinh đẹp đàng hoàng quá mà, con quên thằng Michael đi để con lấy chồng chứ, có thằng nào đứng đắn.
Mỗi lần nghe bà Trùm khuyên đi lấy chồng, Khê không hề buồn mà chỉ biết rằng bà có ý lo lắng cho mình thật tình, thương hại cho một đứa con gái lâm vào thế kẹt, hết lối thoát. Gặp dịp nghỉ dài hạn sau khóa học, cô giáo Khê vội xuống Nẩu Ước mua sắm ít quần áo, nhân thể ghé thăm mấy đứa bạn học, tiện dịp cũng muốn thử tìm một công việc gì kha khá ở Nẩu Ước. Gần 2 năm rồi, Khê sống cô đơn như một cô giáo già, đi dạy học về là đọc sách nghỉ ngơi, không đi chơi, không hò hẹn quen biết ai hết. Sau này dù không thăm hỏi bên Long Beach nữa, nàng vẫn cứ ở ru rú như vậy. Khê biết chẳng thể sống cô độc mãi, tính tình đâm nóng nảy cục cằn, chỉ tổ chuốc lấy đau khổ vào thân. Ác nỗi nàng tin chắc trước sau cũng phải có tin, thế nào Michael cũng phải nhắn tin hay gửi thơ về. Đợi mãi đợi hoài càng biên biệt chỉ buồn bực đau khổ thêm, không lẽ hắn coi rẻ mình và không tin ngay cả chính mình.
Đáp chuyến xe lửa thật sớm, Khê xuống Nẩu Ước và đi tới lữ quán mướn phòng lúc xế chiều. Không muốn nói với bạn bè và cũng không làm phiền đứa nào, cũng việc đứa nào cũng đi làm cả. Đến tối phone cho tụi nó cũng vừa. Nàng cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không muốn xuống phố mua sắm, nên nằm dài trong phòng nhớ tới những lần hai đứa mướn phòng ở chung sung sướng hạnh phúc biết bao nhiêu. Có lẽ cũng vì thấy nhớ nhung Michael nên tự nhiên nàng nhấc điện thoại gọi về Long Beach thử. Đã lâu lắm rồi, Khê có liên lạc gì đâu. Đầu dây đằng kia có tiếng đàn ông ồm ồm trả lời, đặc sệt giọng Nẩu Ước. Nàng hỏi bà Trùm và đợi mấy phút sau, nghe cái giọng lơ lớ quen thuộc ngày nào. Khê lúng túng tự giới thiệu, hỏi bà có còn nhớ không, thì bà mẹ của Michael đáp một hơi.
Nhớ chứ, tại sao không nhớ kia, tại sao biệt đi một hồi con không phone tới bác, hay đã lấy chồng rồi.
Khê lúng túng nữa, không ngờ bà còn trách tại sao không phone lại.
Chưa đâu, tại cháu bận nhiều công việc quá. Bác có nghe tin của Michael không? Hồi này hắn thế nào?
Tự nhiên đầu dây im bặt đi một lát rồi bà Trùm nói lớn.
Thằng Michael nó về nhà rồi, bộ nó không có phone cho con, nó không gặp con sao? Nghe vậy Kê thấy đau nhói một cái, người bàng hoàng, vừa ngạc nhiên vừa tủi thân muốn khóc quá. Hỏi Michael về được bao lâu thì bà nói đã 6 tháng, làm nàng càng sững sờ. Dám bị bà coi rẻ lắm, vì ngay Michael còn khinh mị, còn khinh mình tới vậy mà. Về cả 6 tháng rồi mà hắn đâu thèm cho biết. Kê cảm thấy giận sôi sục, giận Michael, giận bà mẹ hắn, giận tất cả mọi người, nhất là những thằng đàn ông con trai người Ý, không có cả một lối tối thiểu văn minh nào hết, bộ hết yêu là hết luôn sao, không còn gì nữa. Kể cả một tình bạn chân thành với nhau, bộ Michael không biết nàng vẫn quan tâm tới hắn như thường, dù giữa hai người có chấm dứt mọi liên hệ xác thịt, dù hắn không hỏi cưới nàng, bộ hắn tưởng đâu nàng cũng như mấy con nhãi con người Ý, bị lường gạt, hết trinh tiết và bị kép đá đít, và vội tự sát hay làm ầm ĩ lên. Khi phải cố bình tĩnh để hỏi một câu thẳng nhiên.
Thôi được, cháu cảm ơn bác cho hay tin. Cháu thành thật vui mừng vì Michael đã về. Cháu chỉ muốn biết vậy thôi á, và có lẽ từ giờ cháu cũng không phone sang làm phiền cho bác nữa.
Đầu dây đằng kia giọng bà Trùm hối hả, làm như không nghe thấy Khê vừa nói những gì. Bà nói một hơi.
Nếu con muốn gặp thằng Michael á, thì con tới liền bây giờ đi. Thấy con chắc nó phải ngạc nhiên lắm lắm á. Con cứ kêu taxi đi qua đi. Bác sẽ biểu thằng gác đỡ cổng đợi sẵn để trả tiền cho con. Con phải bao taxi cả chuyến vậy nữa, bằng không tụi nó không có chịu qua Long Beach đâu. Nhưng con đừng có trả tiền, bác bảo tụi nó trả cho, tụi nó phải trả liền hả?
Cháu đầu thể qua bên được bác. Nếu Michael không muốn gặp thì con gặp để làm gì? Rõ ràng là hắn đã muốn chấm dứt rồi.
Tiếng bà Trùm la ào ào lấp đi. Ê, con trông xinh đẹp vậy mà khù khờ quá, đầu óc chẳng thông minh chút nào. Con đâu sang đây thăm thằng Michael, con sang đây với bác mà. Bác cũng muốn gặp con có chút chuyện đó, sang liền bây giờ đi, bác chờ đó. Mà nhớ đừng trả tiền taxi.
Để Kê không thoái thoát, bà cúp phone liền. Dĩ nhiên nàng có thể gọi lại cho hay là không thể sang được, nhưng thực sự Kê cũng thấy nàng cần phải gặp Michael để coi hắn hồi này như thế nào. Dù để nói chuyện chơi cũng nên gặp một lần. Nếu hắn đã về được, xuất hiện công khai được thì mọi việc chắc chắn giải quyết xong êm, chắc có thể sống bình thường như mọi người.
Phần thứ 26 của Bố Già đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 27.